Rồi, kính chào quý vị khán giả. Mai Hoa đang có mặt tại buổi lễ khai mạc của Đại hội Thế giới trẻ con Việt Nam của đường nhân bản. Đại hội này đang diễn ra tại đường Biscuit ở Wesley Conference. Thì bây giờ thì trước mặt Mai Hoa có hai người bạn trẻ đã tham dự đại hội. Thì em có thể tự giới thiệu với lại khán giả SBS Việt ngữ. Em tên gì và lý do vì sao tham dự đại hội?
Dạ, kính thưa quý vị khán giả, em là Vũ Quang Hậu, em là du học sinh từ Việt Nam qua đây được khoảng gần 3 năm. Em có lên cấp ra và nghe mọi cái chiến dịch quảng cáo cho chương trình và em có giống như gọi là đi tham gia. Qua tìm hiểu chương trình trên Facebook của International Human Rights thì em thấy chương trình rất là có ích, bởi vì sao? Ở chương trình cất lên tiếng nói cho nhiều người cùng nói một lúc, chứ không có đơn độc nói như em hồi xưa.
Em nói là em là du học sinh mới qua Sydney là 3 năm. Khi em tham dự một chương trình như thế này, em có ngại là lúc em quay trở về lại Việt Nam thì có gặp khó khăn gì đối với chính quyền hay không?
Dạ, điều đó thì du học sinh nào nó cũng biết hết. Bố mẹ còn dặn là con đừng có dính dáng tới cái vụ này.
Tại sao em lại quyết định tham gia?
tại vì em rất là bức xúc về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và em muốn cất lên tiếng nói. Trên Facebook của em mà em cũng có chia sẻ rất là nhiều nhưng mà rất là đơn độc. Rồi về em tìm cái nơi nào nó tiếng nói của mình nó mạnh mẽ hơn, giống như là một cây đũa nó không có làm gì được hết, rồi ba cây đũa chẳng ai bẻ được.
Em hy vọng em tìm kiếm được cái điều gì ở cái đại hội trẻ con đường nhân bản này.
Dạ, tại điều em mong muốn đó là giới trẻ Việt Nam tại Việt Nam chứ không phải ở đây, tại vì muốn thay đổi cái thứ gì đó ở Việt Nam này phải tính giới trẻ Việt Nam, mà em thấy giới trẻ Việt Nam họ biết đó nhưng mà họ né tránh. Em muốn truyền cái thông điệp đó là các bạn trẻ Việt Nam ơi, hãy đứng lên, hãy lên tiếng, hãy nói, hãy đứng lên tố cáo những bất công của xã hội.
Vừa rồi là một bạn trẻ, một du học sinh vừa mới qua Sydney 3 năm đã quyết định tham dự đại hội và muốn giống lên cái tiếng nói với những người bạn trẻ cùng lứa tuổi với mình tại Việt Nam là hãy quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Và trước mặt Mai Hoa là một cô bạn gái khác. Em có thể tự giới thiệu về mình và lý do vì sao mà em tham dự đại hội Thế giới trẻ của Việt Nam của đường nhân bản này?
Thưa quý vị khán giả, và em tên là Trương Thị Hoài ạ. Đất nước Úc đã cũng được 4 năm rồi, tại em đi con đường tị nạn. Em ở trong cái detention center thì cũng hơn 1 năm là 17 tháng. Khi em được ra ngoài á thì em cũng cảm ơn người đất nước Úc này là đã có cái lòng bao dung để che chở cho những người như em đã bỏ đất nước Việt Nam ra đi. Cái đất nước Việt Nam nó rất là đẹp, nhưng mà hình như là cái đảng cộng sản ở đó người ta làm cho con người của tụi em là không có cái không có nhân quyền, không có được không có quyền tự do, không có cái quyền của tiếng nói chung của con người. Đâm ra em mới bỏ đất nước em ra đi. Và hôm nay cái đại hội giới trẻ này thì em cũng mong mỏi là tìm kiếm được một cái là truyền thông điệp cho những bạn trẻ ở Việt Nam, cũng như bạn bè và gia đình dòng họ, cũng như bạn bè và tất cả mọi người ở Việt Nam. Hãy đứng lên, vươn lên những câu nói của mình, những tiếng nói chung của mình để cho cái đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn.
Khi mà em tham gia đại hội như vậy, em có ngại là khi em về lại Việt Nam thì người ta không có cho em về không?
Em không có khe, tại vì khi mà em đã bước chân về Việt Nam rồi thì cái ngày đó là cái ngày huy hoàng của Đảng Cộng Hòa.
Vừa rồi là hai bạn trẻ tham dự đại hội, Mai Hoa có dịp nói chuyện với hai bạn trẻ. Thì thời tiết Sydney rất là đẹp, hôm nay là nắng đẹp, nắng ấm, không có lạnh mà cũng không có gió nhiều như mọi ngày. Và hy vọng ngày mai tại Blue Mountain là 3 ngày là đại hội sẽ diễn ra trên đó với rất là nhiều những cái sự kiện. Và trước mặt Hoa đang nhìn thấy là luật sư Trịnh Hội đã tới và đang nói chuyện, đang được phỏng vấn. Rồi Hoa cũng thấy là ông Michael Kirby là một trong những là cựu thẩm phán của Sydney, là chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chuyên phụ trách về vấn đề tị nạn, vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Những người tham dự thì Hoa cảm thấy là so với những cái lần trước qua những cái cuộc gặp gỡ ở cộng đồng thì cái giới trẻ rõ ràng là nhiều hơn, nhưng cái giới trung niên vẫn chiếm còn một nửa. Hy vọng rằng những lần sau thì sẽ gặp có những cái đại hội như thế này thì sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tham gia hơn nữa. Nhưng mà hôm nay chỉ là cái ngày khai mạc và chương trình còn có 3 ngày nữa tại Blue Mountain, thì hy vọng rằng là Hoa sẽ có nhiều thông tin hơn và Hoa sẽ quay lại với quý khán giả vào cái hôm Chủ nhật để mà tường thuật trực tiếp cái bữa bế mạc của đại hội.
Chắc chắn là chị Mai Hoa sẽ còn gửi đến quý khán giả những cái thông tin rất là cập nhật về nội dung của các hội nghị sẽ diễn ra từ đây cho đến ngày Chủ nhật, bởi vì có rất là nhiều những khách mời tham dự sẽ gửi những cái bài phát biểu rất là quan trọng trong đại hội lần này. Thưa chị Mai Hoa, vậy thì thưa chị, trong cái buổi khai mạc tối ngày hôm nay đó thì sẽ có những cái hoạt động nào sẽ được diễn ra thưa chị ạ?
Trong cái buổi khai mạc hôm nay thì sẽ có ca múa, có rước cờ, và có những em trẻ, em bé nhỏ sẽ là cả hát. Hoa có đang hiện nhiều trong tay Hoa có một cái bản chương trình rất là chi tiết những cái hoạt động trong suốt 4 ngày, tính luôn hôm nay là cái buổi khai mạc. Thì hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 9. Thì chúng trước tiên là sẽ là điểm danh. Đến giờ phút này vẫn còn nhiều bạn đang kéo vali, tức là họ từ những cái tiểu bang khác họ đổ về và kéo vali để mà đi thẳng từ sân bay để mà tới cái buổi khai mạc này. Rồi đến 6 giờ rưỡi thì buổi khai mạc sẽ chính thức, lễ khai mạc sẽ chính thức. Rồi sau đó sau lễ khai mạc sẽ rước cờ, sẽ hát, rồi sau đó tất cả mọi người sẽ rước từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ sẽ lên xe bus để mà đi lên đường lên Blue Mountain. Đó là cái buổi khai mạc. Thật ra buổi khai mạc này chỉ để chúng ta, để tất cả những người ở mọi nơi tập hợp lại, quen biết nhau, rồi sau đó là lên xe bus, rồi họ sẽ có một đêm ở xe bus, một đêm ở trên Blue Mountain. Rồi qua hôm sau mới thật sự là 3 ngày đại hội, là thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật.
Thưa chị Mai Hoa, được biết là đại hội này thu hút sự tham dự của hàng trăm thanh thiếu niên trên thế giới. Vậy thì chị Mai Hoa có cái con số nào đó cụ thể, số lượng thanh thiếu niên tham gia vào đại hội năm nay không ạ?
Cho đến giờ phút này thì là chưa có con số cụ thể. Có lẽ là con số cụ thể là phải đợi trong đến cái ngày cuối cùng mới biết là chắc chắn là có bao nhiêu người tham dự. Tức là danh sách do diễn giả là có rất là nhiều người, phần lớn là luật sư. Chẳng hạn như là có ông Hoàng Ngọc Diêu, là ông sẽ tường thuật về vấn đề mà chết trong đồn công an. Chết trong đồn công an là một cái thực trạng rất là đáng sợ, rất là đáng kinh hoàng tại Việt Nam. Diễn giả của Hoàng Ngọc Diêu sẽ là người tường thuật và ông sẽ nói vào ngày thứ 6, tức là ngày mai đó. Trong ngày thứ 6 thì còn có sư Nguyễn Văn Thân, luật sư Michael Kirby cũng nằm trong cái thành phần diễn giả. Luật sư Nguyễn Văn Thân thì tất cả thì chắc lẽ chúng ta cũng biết rằng là luật sư tốt nghiệp cử nhân luật và cao học luật tại Học viện New South Wales. Thì ông hành nghề luật từ năm 1954 và ông cũng đã từng giữ chức chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở New South Wales. Thì ông sẽ nói về vấn đề Biển Đông, đó là trong ngày thứ 6. Rồi có Linh Mục Nguyễn Văn Khải. Linh Mục Nguyễn Văn Khải sẽ nói về vấn đề tự do tôn giáo. Thì ông là cái người thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Thì chúng ta cũng đã biết là dòng Chúa Cứu Thế là một cái dòng chúa chuyên giúp đỡ những cái thương tế binh Việt Nam Cộng Hòa và thường gặp rất là nhiều những cái khó khăn từ phía chính quyền về những hoạt động mà cứu trợ những người thương tế binh Việt Nam Cộng Hòa. Linh Mục Nguyễn Văn Khải là người sẽ nói về tự do tôn giáo. Vào ngày thứ 7, những diễn giả thì có chị Ca Dao. Nếu mà những ai mà nhớ nghe đài RFA thì có lẽ sẽ biết về chị Ca Dao. Chị là một trong những cái người phụ nữ mà gần như là đầu tiên, cái thế hệ đầu tiên tham gia vào đấu tranh nhân quyền, rồi sau đó đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi sau đó đến Phạm Thanh Nghiên. Chị đã phải đi tị nạn, không có sống được ở trong nước là phải đi tị nạn. Thì chị sống ở Hà Lan cũng mười mấy năm nay rồi và chị tham gia cộng tác với lại đài RFA, những cái sinh hoạt cộng đồng ở bên đó. Sẽ nói về cái bảo vệ quyền lợi của người lao động. Chị cũng là thành viên của Liên đoàn Lao động Việt Nam Tự Do. Còn có Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thì chúng ta nếu mà ai đã tham hơi theo dõi tình hình Việt Nam thì biết cái hình ảnh mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý lúc mà ra tòa bị bịt miệng. Thì Linh Mục Nguyễn Văn Lý là không thể nào mà có mặt tại Úc được, bởi vì ông vẫn đang tình trạng quản thúc, nhưng mà ông sẽ tham dự đại hội qua Skype, mà mọi người sẽ nghe ông nói qua Skype về những tất cả những cái chuyện mà đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Rồi còn có cô Nancy Nguyễn là thành viên của ban điều hợp Hợp mặt Dân Chủ. Trong cái ban điều hợp này có những cái người rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là Bùi Diễm, ông Vũ Thư Hiên, ông Trần Thanh Hiệp. Cô cũng sẽ nói về những cái vấn đề mà giới trẻ, đặc biệt là cô nói về những cái điều mà sự quan tâm và dấn thân cho đất nước của đồng bào, đặc biệt đối với giới trẻ. Còn có ông Nguyễn Hữu Ninh là Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân Chủ. Thì ông cũng là một trong những là diễn giả tham gia. Và còn có ông Mark Hemingway. Ông Mark Hemingway là sẽ là một trong nói về cái hành trang ở trên con đường xây dựng nhân bản. Thì ông nói rằng là để đi tới hoạt động đấu tranh cho nhân quyền thì trước tiên những giới trẻ cần phải có kiến thức và phải trang bị những kỹ năng và tức là phải tập hợp lại với nhau để mà cùng giúp đỡ nhau, để cho giống như là một cái dòng hải lưu, cái hoạt động đấu tranh nhân quyền giống như là một cái dòng hải lưu để đưa những người trẻ để vượt qua những cái chướng ngại và những cái khó khăn để hướng tới đem lại tự do nhân bản cho con người. cho người Việt Nam nói riêng và cho dân chúng đại đồng đa số nói chung. Chúng ta cũng còn có luật sư Trịnh Hội, thì luật sư Trịnh Hội với luật sư Nguyễn Văn Thân là hai luật sư xuất thân ở Úc, là hai người rất là nổi tiếng, thì mọi người chắc là biết luật sư Trịnh Hội rất là nhiều. Sáng lập viên của Voice là một cái tổ chức chuyên giúp đỡ những cái người Việt tị nạn còn bị mắc kẹt ở những nước thứ ba. Nếu ai mà muốn tham dự, muốn theo dõi trực tiếp những cái hoạt động trong đại hội, có thể theo dõi qua stream Facebook của luật sư Trần Kiều Ngọc tại địa chỉ mà facebook.com/Kiều Ngọc Trần. Thì chúng ta có thể vào trong Facebook của cô Kiều Ngọc để theo dõi trực tiếp những cái hoạt động, những cái bài phát biểu cũng như là những cái cuộc tranh luận tại đại hội trong 3 ngày đó. Và một cái đường Facebook khác nữa để mà chúng ta có thể tham gia, đó là Facebook của con đường nhân bản mà bằng tiếng Anh cũng là facebook.com/. Mình mới đọc bằng tiếng Việt cho mọi người có thể dễ hiểu. Y dài MHR là viết tắt của International Youth Movement Human Rights. Nguyên cái chữ tiếng Anh đó có thể tìm được Facebook để mà theo dõi. Đó là hai con đường để mà tường thuật trực tiếp cái đại hội này qua Facebook á. Thì có những cái kỹ thuật rất là hiện đại mà người ta đã sử dụng để mà truyền hình trực tiếp hay là tường thuật trực tiếp cái kỳ mà Olympic tại Sydney. Thì như vậy là quý vị cũng thấy rằng là chất lượng âm thanh cũng như chất lượng thông tin rất là tốt. Những người tham dự phát biểu bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt cho, bởi vì đây là đại hội thế giới trẻ, thì có được một thông dịch viên rất là tốt. Anthony Chim đã từng là người thông dịch viên cho ông Bush. Đại hội đã tập hợp những cái người có kỹ năng tốt nhất, tài giỏi nhất để mà phục vụ cho cái đại hội này.
Xin được cảm ơn phần tường thuật vừa rồi của chị Mai Hoa và rất là mong sẽ lắng nghe thêm những cái nội dung khác mà chị Mai Hoa sẽ chia sẻ trong phần tường thuật. Đại hội Con đường Nhân bản sẽ diễn ra kéo dài đến hết ngày Chủ nhật. Xin được cảm ơn chị Mai Hoa.
Cảm ơn Bích Ngọc, hẹn gặp lại quý vị khán giả qua cái tuần có một cái cuộc tường thuật nữa vào ngày thứ Chủ nhật là cái đêm bế mạc.